Thứ sáu tuần 12 mùa thường niên.
Giao ước và phép cắt bì. Sách Sáng Thế, chương 17.
Khi ông Abraham được 99 tuổi, Đức Chúa hiện ra với ông và phán: Ta là Thiên Chúa toàn năng, ngươi hãy bước đi trước mặt ta và hãy sống hoàn hảo. Thiên Chúa phán với ông Abraham: Phần ngươi hãy giữ giao ước của ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây là giao ước của ta mà các ngươi phải giữ, giao ước giữa ta với các ngươi, với dòng dõi ngươi sau này. Mọi đàn ông con trai của các ngươi sẽ phải chịu cắt bì. Thiên Chúa phán với ông Abraham: Sarai vợ ngươi, ngươi không được gọi tên là Sarai nữa, nhưng tên nó sẽ là Sarah. Ta sẽ chúc phúc cho nó, ta còn cho nó sinh cho ngươi một con trai. Ta sẽ chúc phúc cho nó sẽ trở thành những dân tộc, vua chúa các dân sẽ phát xuất từ nó. Ông Abraham cúi rạp xuống, ông cười và nghĩ bụng: Đàn ông 100 tuổi mà có con được sao? Còn bà Sarah đã 90 tuổi mà sinh đẻ được sao? Ông Abraham thưa với Thiên Chúa: Ước chi Ismael được sống trước nhan ngài. Nhưng Thiên Chúa phán: Không đâu, chính Sarah vợ ngươi sắp sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ đặt tên cho nó là Isaac. Ta sẽ lập giao ước của ta với nó. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu cho dòng dõi nó sau này. Còn về Ismael, ta nghe lời ngươi xin. Này, ta chúc phúc cho nó, ta sẽ cho nó sinh sôi nảy nở ra nhiều, thật nhiều. Nó sẽ sinh ra 12 đầu mục. Ta sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn. Nhưng giao ước của ta thì ta lập với Isaac, đứa con mà Sarah sẽ sinh cho ngươi vào độ này sang năm. Sau khi phán với ông Abraham, Thiên Chúa từ giã ông mà đi lên.
Đức Giêsu chữa người bị phong hủi. Matthew chương 8, từ câu 1 đến câu 4.
Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo người. Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lại người và nói: Thưa ngài, nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn, anh sạch đi. Lập tức anh được sạch bệnh phong hủi. Rồi Đức Giêsu bảo anh: Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ như ông Mô-xê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.
Sau bài giảng trên núi thì đây là phép lạ đầu tiên của Đức Giêsu trong chuỗi 10 phép lạ ở chương 8 và 9 của Tin Mừng Matthew. Người phong chẳng rõ từ đâu đã dám lại gần Đức Giêsu, dù lẽ ra anh không được phép làm như thế. Ai đã nói cho anh về ngài? Ai đã dạy anh bái lạy và khấn xin: Thưa ngài, nếu ngài muốn, ngài có thể làm tôi được sạch. Một lời cầu xin mẫu mực đáng chúng ta suy nghĩ. nếu Ngài muốn. Anh đặt ý muốn của Đức Giê-xu lên trên ý muốn của anh. Dù rất muốn được khỏi, nhưng anh vẫn để Ngài tự do làm theo ý của Ngài. Chữ nếu thật đơn sơ, nên nói lên sự phó thác trọn vẹn của anh cho ý muốn tốt lành của Đức Giê-xu. Ngài được tự do muốn hay không muốn, làm hay không làm. Đức Giê-xu không thấy mình bị áp lực phải chiều theo ý muốn của anh. Sau này trong vườn dầu, Đức Giê-xu cũng dùng chữ nếu khi Ngài xin Cha cất chén đắng cho mình. Lạy Cha, nếu có thể được. Nhưng trong trường hợp này, Cha đã không cất chén khổ nạn của con. Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Anh tin vào quyền năng phi thường từ nơi Ngài, quyền năng có thể làm cho những nhơ uế trên người anh biến mất và da thịt anh phút chốc được lành sạch. Khi con người tin vào Thiên Chúa như một đứa con thơ phó thác, Thiên Chúa sẽ chọn cho con người điều tốt nhất. Thái độ phó thác tuy có vẻ liều lĩnh vì Thiên Chúa có thể nói không, nhưng thật ra lại rất khôn ngoan vì biết mình sẽ được điều tốt hơn cả. Tôi muốn anh hãy được sạch. Đức Giê-xu được tự do để muốn, thoải mái để bày tỏ lòng quảng đại. Ngài chẳng những chữa lành bằng ý muốn được nói ra lời, Ngài còn làm một điều không cần thiết và bị cấm. Đó là đưa tay đụng đến người phong. Cả tình yêu của Ngài diễn tả qua cái đụng nhẹ đó. Da thịt của Ngài chạm vào da thịt không lành lặn của anh. Ngài không bị nhiễm uế, trái lại, Ngài làm cho anh được sạch. Rõ ràng người phong ở rất gần Đức Giê-xu và không làm Ngài kinh tởm. Đức Giê-xu muốn anh trở về với đời sống bình thường, hội nhập trở lại với đền thờ, gia đình và xã hội. Vì thế, Ngài sai anh đi trình diện các tư tế và dâng của lễ. Dù không là người phong, nhưng ai cho chúng ta tránh được ô nhơ? Ai cho chúng ta lại không có lần xin Chúa tẩy mình cho sạch? Thân xác người phong bị tàn phá và làm cho dị dạng, đáng sợ. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa hôm nay và hàng ngày nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách, những kẻ đói không chỉ vì thiếu của ăn nhưng vì thiếu lời Chúa, những kẻ khát không chỉ vì thiếu nước nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương, những kẻ vô gia cư không chỉ tìm kiếm một mái nhà, không còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương, những kẻ bệnh hoạn và hấp hối không chỉ trong thân xác, nhưng còn trong tinh thần nữa. Bằng cách thực thi lời hy vọng này, điều mà ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính ta. Amen.